Đây chương trình phát thanh Vô Vi Nam Việt Phó Đạo. Xin thân ái kính chào quý môn hữu và thân hữu khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh hôm nay chúng tôi xin giới thiệu lá thư trưởng môn và vũ trụ quan và nhân sinh quan của môn phái Vô Vi Nam Việt Phó Đạo. Trước nhất, xin mời quý vị nghe lá thư trưởng môn.
Các môn đệ thân mến, sống có lý tưởng là sống chấp nhận những gì đã có trong tinh thần cầu tiến. Phải tiến, tiến tới không ngừng, liên tục xây dựng mãi mãi. Muốn có bông đẹp trái lành, phải dày công vun trồng bón tưới. Nhờ có ý chí, nghị lực mới duy trì và thúc đẩy được con người tiến bộ, không trở thành mục nát. Thời gian phải là cái mốc ghi dấu, chứ không đào thải.
Dù sẵn có tư chất và nhiệt huyết, người môn đồ Vô Vi Nam Việt Phó Đạo cũng đừng tự mãn, không ngừng tự kiện toàn chính mình để nâng cao kiến thức mọi mặt, cả về văn hóa lẫn võ học, võ đạo, cùng cao dồi nếp sống, có những đức tính tốt, ứng xử đẹp mới trở thành hạt giống tốt của môn phái, mới biết cách làm tròn trách vụ với đời, luôn hướng về cội nguồn với tinh thần tôn sư trọng đạo, gìn giữ cương kỷ môn quy. Nhưng người môn đồ Vô Vi Nam Việt Võ Đạo cũng biết tự lực dấn thân, mở rộng môi trường.
Là một võ sư chỉ chuyên trách dạy võ hoặc giữ một phần vụ trong võ đường thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng phải gánh vác trọng trách điều hành lãnh đạo mọi công việc phát triển môn phái ở một vùng rộng lớn, cần phải trang bị đầy đủ mọi mặt. Người ngoài thường nhìn vào tư cách và trình độ hiểu biết của người võ sư mà đánh giá môn phái. Ngoài ra, khi có tinh thần và khả năng càng cao, thành công càng lớn, người võ sư cần phải khiêm tốn, lễ độ, khoan hòa, biết lắng nghe, biết tôn trọng ý chung của mọi người. Tài năng và sự thành đạt có thể dễ dàng cuốn hút người đến với mình, khâm phục mình, nhưng chỉ với tấm lòng chân thành, cách đối xử trí tình tận nghĩa mới được người gắn bó lâu dài, và công cuộc phát triển mới thật rộng lớn, nêu cao đạo nghĩa với đời.
Công cuộc góp phần đào tạo con người toàn diện là việc làm công ích muôn đời, vượt ngoài mọi nhu cầu và khuynh hướng giai đoạn. Những lời giảng về cách mạng tâm thân, về trụ vũ trụ quan và nhân sinh quan của sáng tổ môn phái được võ sư trưởng môn viết lại bao giờ cũng là chỉ hướng cho người môn đồ Vô Vi Nam Việt Hóa Đạo trên đường tu tập và hành đạo. Lễ Giáng sinh sắp đến, mang theo một mùa xuân tràn đầy hy vọng tình yêu, người môn đồ Vô Vi Nam Việt Phó Đạo hãy sắp cánh bay theo thiên sứ, giao hòa chung vui cùng nhân loại, và tự hứa sẽ trút bớt riêng tư, coi nhẹ danh lợi nhất thời mà gắng sức chu toàn trách vụ. Mỗi người một nơi, đều nghĩ như nhau, thì xa mà hóa gần, mọi chuyện đều ổn thỏa tốt đẹp. Tiếp theo sau, xin kính mời quý vị nghe phần vũ trụ quan và nhân sinh quan Việt Võ Đạo. Thưa quý vị, môn phái Vô Vi Nam là một võ đạo thoát ra từ ý lực của cố võ sư sáng tổ Nguyễn Độc từ năm 1938. Sau đó, dần dần cùng với các võ sư môn đệ tâm huyết, đường lối mới được tô bồi, vun đắp và hình thành rõ rệt thành một võ đạo.
Võ đạo của Vô Vi Nam là một võ đạo thuần túy, dĩ nhiên là không nhận chịu ảnh hưởng trực tiếp của các tôn giáo, chiết phái và các đoàn thể chính trị. Nhưng môn phái Vô Vi Nam thành thật quan niệm rằng, dù muốn hay không, hệ tư tưởng của môn phái Vô Vi Nam cũng nhận chịu ít nhiều ảnh hưởng của xã hội. Vì môn phái Vô Vi Nam chính là một sản phẩm của xã hội qua các giai đoạn lịch sử của dân tộc ta.
Đà lên xuống của môn phái Vô Vi Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ thành lập cũng tùy thuộc một phần vào các biến cố của dân tộc. Tới ngày nay, sở dĩ môn phái ta vẫn tồn tại và phát huy được, chính vì Vô Vi Nam là một võ đạo, đã có một vũ trụ quan và nhân sinh quan đầy đủ cho các môn đệ. Võ đạo ấy mỗi ngày được tô bồi thêm và hình thành rõ rệt. Tìm hiểu việc võ đạo chính là tìm hiểu về vũ trụ quan và nhân sinh quan của môn phái Vô Vi Nam.
vũ trụ quan Việt võ đạo. Vì Việt võ đạo là một sản phẩm của xã hội, của dân tộc, của lịch sử, nên vũ trụ quan của người Việt võ sĩ cũng phản ánh khá nhiều sắc thái sinh hoạt toàn diện của dân tộc ta. Bốn định lý về vũ trụ quan của người Việt võ sĩ là: 1. Định lý tam nguyên. 2. Định lý tam tạo. 3. Định lý thường dịch. 4. Định lý miên sinh.
Định lý tam nguyên, định lý hai luật, những quy tắc căn bản trong việc nhận định, xem xét. Có 7 thứ định lý hay luật: thiên luật, tức luật của trời; nhiên luật, tức luật của người; dân luật, tức luật về dân sự; quân luật, tức luật về quân sự; giáo luật, tức luật tôn giáo; và luật quốc tế, tức những điều luật được áp dụng trong phạm vi giao dịch quốc tế. Định lý hay luật ở đây là thuộc về nhiên luật, gồm những quy tắc hướng dẫn căn bản để nhận định về thiên nhiên, con người và xã hội. Tam là ba, nguyên là nguyên lý.
Định lý đầu tiên về vũ trụ luận của môn phái Vô Vi Nam là công nhận có ba nguyên lý trong sinh hoạt thiên nhiên, gọi tắt là định lý tam nguyên. Ba nguyên lý đó là: thừa nhận trong sinh hoạt thiên nhiên có nguyên lý tiên nguyên, có nguyên lý duy nguyên và có nguyên lý quán nguyên.
Nguyên lý tiên nguyên, vạn vật đều do nguyên lý tiên nguyên tác thành. Nguyên lý ấy là sự thừa nhận mỗi sự mỗi vật đều có cội nguồn. Do đó, các nhà khoa học thì vận dụng mọi thành tựu khoa học để khám phá thiên nhiên, tìm đến nguồn gốc của trái đất, nguồn gốc con người. Còn các tôn giáo nhận có các đấng thiêng liêng sáng tạo để lý giải trong mọi vấn đề. Việc võ đạo trực cảm từ các chủ thể hữu hình hiện hữu ở mọi nơi, mọi lúc, liên miên bất tận, mà liên tưởng tới một chủ thể siêu hình bao trùm chi phối tất cả, được gọi bằng nhiều tên khác nhau nhưng thực chất vẫn chỉ là một. Võ phái có võ tổ, gia đình có gia trưởng, gia tộc có tộc trưởng, sự sống có chủ thể, đó là nguyên lý tiên nguyên. Nguyên lý tiên nguyên này được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Trên mọi địa hạt tôn giáo, triết học như Thiên Chúa, Thượng Đế, Brahma, Allah, Đà Sống, ý tưởng tuyệt đối, chân, như, đạo. Tóm lại, công nhận có nguyên lý tiên nguyên là công nhận có chủ thể siêu hình và hữu hình trong mọi cuộc sống, dù lớn dù nhỏ. Cao hơn cả là một chủ thể chí thiện, chí mỹ và quán thông, tồn tại vĩnh cửu trong mọi điều kiện không gian, thời gian.
Nguyên lý vi nguyên, vạn vật đều do nguyên lý vi nguyên tác thành. Khác với nguyên lý tiên nguyên chỉ có thể nhận thấy, cảm thấy, nguyên lý vi nguyên là những gì mà khoa học có thể thực nghiệm và chứng minh. Nguyên tử, tế bào cũng là những vi nguyên trong cuộc sống. Các đơn chất hóa học cũng là những vi nguyên. Nhận có nguyên lý vi nguyên là thừa nhận rằng vạn vật từ một ý niệm phải có của nguyên lý tiên nguyên muốn chuyển sang một thực trạng đã có, phải có nguyên lý vi nguyên mới cấu thành được. Hoặc nói cách khác, nếu không có những vi nguyên, không thể có vũ trụ vạn vật, cũng như không thừa nhận con người, không thể có nhân loại, không thừa nhận công dân, không thể có quốc gia. Thừa nhận những cái vi nguyên chính là thừa nhận giá trị của những cái nhỏ nhất trong cuộc sống, và đó là một trong những ý thức căn bản của ý thức hệ Vô Vi Nam.
Nguyên lý quán nguyên, vạn vật đều do nguyên lý quán nguyên tập hợp thành. Qua những ý niệm trên, ta thấy rõ rằng từ một ý niệm phải có đến thực trạng đã có, còn có một nguyên lý trung gian nữa làm nhiệm vụ làm thế nào để có. Nguyên lý trung gian này chính là hợp chất của sự vật, gắn bó tập hợp những nguyên vi của sự vật. Ví dụ, khi ta nói nước rồng, nước rồng là một quán nguyên thể của công thức OH2. Khi ta nói dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam có một quán nguyên thể 80 triệu người. khi ta nói vô vi nam, vô vi nam là một quán nguyên thể của một tổ chức võ đạo đã sinh hoạt được hơn nửa thế kỷ. Quán nguyên thể nước là một thực thể hữu hình, nhưng quán nguyên thể dân tộc Việt Nam, vô vi nam là một thực thể siêu hình, vì ta không thể dùng ngũ quan nhận biết trực tiếp được. Tóm lại, thừa nhận nguyên lý quán nguyên là thừa nhận sự tập hợp hình thành của những vi nguyên thể sự vật trong mọi điều kiện và hoàn cảnh.
Định lý tam tạo. Định lý tam tạo là một định lý thừa nhận rằng vũ trụ vạn vật là do ba thành tố tạo nên. Ba thành tố đó là âm tố, dương tố và đạo thể, gọi tắt là âm, dương, đạo. Võ đạo và võ thuật của môn phái vô vi nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo ra, chính đã thâu thái tinh hoa ở định lý này vậy. Tại sao là âm, dương, đạo? Âm chỉ sự mềm, sự tĩnh, sự tối. Dương chỉ sự cứng, sự động, sự sáng. Đạo chỉ sự khắc chế, điều hòa, bao dung.
Áp dụng định lý trên vào võ đạo và võ thuật, chúng ta thấy nổi bật lên những đặc điểm này. Việc võ đạo thừa nhận giá trị của vạn vật có hai mặt tương phản nhau: mềm cứng, động tĩnh, sáng tối, phải quấy, tốt xấu, thiện ác, tâm vật, vân vân. Nhưng cũng đồng thời thừa nhận một thực thể thứ ba có thể khắc chế, điều hòa, phối hợp, bao dung được hai thực thể tương phản kia. Việc võ đạo thừa nhận rằng những giá trị đối lập luôn luôn ở trong trạng thái thôi thúc nhau, biến hóa lẫn nhau trong một sinh thể hòa hợp, thống nhất. Việc võ đạo chú trọng tới bao dung, hóa giải các trạng thái thôi thúc, đối nghịch của sự vật. Vì vậy, đạo sống cũng như đạo võ của việc võ đạo là bao dung, hóa giải, điều hòa, tuy vẫn thừa nhận những trạng thái mâu thuẫn của sự vật đối lập mà thống nhất. Nghệ thuật cao độ của việc võ đạo là chú trọng tới đạo nhiều hơn thuật.
Định lý thường dịch. Thường nghĩa là luôn luôn không ngừng, dịch nghĩa là biến đổi chuyển dịch. Định lý thường dịch nghĩa là tất cả mọi sự vật trên đời đều biến đổi luôn luôn không ngừng. Đã nhận thức rằng vạn vật đều có hai tính âm dương và được hưởng sự bao dung của đạo, tức nhận có biến dịch. Nhưng tại sao lại là thường dịch? Cả đạo thể của việc võ đạo cũng biến đổi luôn ư? Việc võ đạo thừa nhận có tuyệt đối, nhưng cũng thừa nhận có tương đối, tức trong cái tuyệt đối vẫn có cái tương đối, và trong cái tương đối vẫn có cái tuyệt đối. Thừa nhận như vậy chính là thường dịch.
Không có gì hoàn toàn tĩnh, hoàn toàn động. Thừa nhận như vậy là thường dịch. Lão Tử khi giảng về đạo cũng coi đạo như một động thể. Tất cả các tôn giáo tuy trước sau vẫn suy tôn một đấng nguyên lý tiên nguyên duy nhất, nhưng phương pháp và cách thức suy tôn thời này không giống thời khác. Đó là thường dịch. Những tĩnh vật trước mắt ta mà ta có thể tưởng như tuyệt đối tĩnh, như những trái núi vẫn di động và thay đổi không ngừng, đó là thường dịch. Không có gì không thường dịch trên thế gian này, kể cả những ý niệm. Nên nhớ, khi quan niệm và đưa ra một định lý như vậy, ý tưởng của chúng ta cũng thường dịch rồi. Thường dịch, nhưng có những cái thường dịch mau, thường dịch chậm. Sự thường dịch của trái đất chúng ta chỉ cảm thấy chứ không trông thấy. Nói chung, sự thường dịch của một ngọn suối ta thấy ngay vì ta trông thấy ngay trước mắt. Có ba chiều đi thường dịch theo lệ thường. Thường dịch mỗi lúc một xấu hơn, thường dịch mỗi lúc một tốt hơn, thường dịch lúc tốt hơn, lúc xấu hơn.
Trẻ nhỏ thường dịch để trở thành người trưởng thành, thế là thường dịch tốt hơn. Người trung niên càng sống sức khỏe càng yếu kém, thế là thường dịch xấu hơn. Người bình thường có lúc khỏe, lúc yếu, đó là thường dịch lúc tốt hơn, lúc xấu hơn. Nhưng cả ba chiều thùng dịch trên đều chỉ là biểu diễn sự động của hai tính âm dương mà thôi. Vẫn còn một chiều đi nữa, chiều đi của con người Việt võ đạo, đó là vượt lên khỏi những cái phải quấy, tốt xấu, cứng mềm, động tĩnh, sáng tối, thiệt ác, tầm thường để bao dung chúng ở địa hạt tinh thần, điều hành chúng về phương diện thực tế và hóa giải chúng về phương diện võ đạo và võ thuật. Đó là con đường thường dịch của Việt võ đạo.
Định lý niên sinh. Niên có nghĩa là liên miên bất tận, sinh có nghĩa là sống. Định lý niên sinh, tất cả mọi sự vật trên đời đều có sự sống liên miên bất tận. Tại sao Việt võ đạo lại quan niệm như vậy? Quan niệm như vậy phải chăng là phủ nhận sự chết trong đời sống chăng? Thực ra, sống và chết chỉ có một ý nghĩa tương đối, hoặc nói một cách khác, sống và chết là hai giai đoạn của cuộc sống liên miên bất tận, tức cuộc niên sinh. Khi chúng ta đã thừa nhận rằng mầm sống của cuộc sống là nguyên tử, và nguyên tử là một đơn vị bất khả phân và toàn vẹn mãi mãi trong mọi trường hợp, là chúng ta đã mặc nhiên thừa nhận định lý niên sinh. Thực tế, trên thế gian này không có gì là sống mãi và chết hẳn, không có gì đi từ hư tuyệt đối tới thực tuyệt đối. Cái mà chúng ta gọi là chết hay sống thực ra chỉ là một phương trình niên sinh của sự vật, cũng như nước thành hơi hay thành băng đá. Nhưng thực chất của nước có thay đổi gì đâu. Như trường hợp ta dùng 12 gram carbonium khử 18 gram hơi nước, ta sẽ có 28 gram oxy carbonic và 2 gram hydrogen theo phương trình dưới đây. C cộng OH2 sẽ cho ra CO bay lên cộng với H2 bay lên.
Như vậy, sự sống của hơi nước OH2 đâu có hết, vì thực ra nó chỉ tách ra thuộc về hai cuộc sống khác để tiếp tục dòng niên sinh mà thôi. Đời sống chúng ta cũng vậy, đời sống vạn vật cũng vậy. Cái mà chúng ta tưởng rằng mất đi thực ra vẫn còn, nhưng nó nhập viện vào một cái gì khác hơn để tiếp tục dòng niên sinh của nó. Hạt giống gieo xuống đất, nhựa đất, thời tiết, sức người vun trồng thành cây, cây cho quả, quả lại cho hạt giống, chính là một trong những nề nếp tiếp tục dòng niên sinh vậy.
Nhân sinh quan Việt võ đạo. Phân biệt vũ trụ quan, nhân sinh quan thật ra chỉ là một sự phân biệt thường lệ về triết học. Vũ trụ quan và nhân sinh quan chỉ là một luận thuyết duy nhất, trong đó nhân sinh quan chỉ là những định lý của vũ trụ quan đem suy diễn mà thôi. Áp dụng bốn định lý trên vào cuộc sống, nhân sinh quan của Việt võ đạo có bốn nhận định căn bản: nhận định về sự sống, nhận định về đích sống, nhận định về tương quan giữa cá nhân với tập thể, nhận định về đạo sống.
Nhận định về sự sống. Trên thế gian này không có một sự vật nào có đơn lập tính tuyệt đối, vì chúng chỉ là những phần tử trong dòng niên sinh vô tận mà thôi. Ta có thể áp dụng nhận định này vào mọi sự sống chung quanh để chiêm nghiệm. Về phương diện trắc nghiệm lý hóa, ta thấy không có một nguyên tử nào tự tồn tại mà tạo nên sự sống được. Về phương diện quan sát, ta thấy mọi sự sống xung quanh ta và cả sự sống bản thân ta đều nhận chịu ảnh hưởng của nhiều sự sống xung quanh. Trái núi mà chúng ta tưởng như có thể đứng một mình, thật ra vẫn nhận chịu ảnh hưởng của những định lý địa lý tạo nên như mưa, sương, gió, tuyết, cát, soi mòn. Những trận động đất làm di chuyển, ảnh hưởng của nước ngầm, vân vân. Về phương diện võ đạo và võ thuật, ta thấy không có một danh thủ nào trong nghề võ có thể đứng một mình, không có một môn phái nào có thể đứng đơn lập mà phát triển.
Do đó, nhận định về sự sống của Việt võ đạo là nhận chỗ đứng của mình trong tập thể võ đạo và võ thuật, tự coi mình chỉ là một phần tử trong dòng niên sinh của làng võ, cũng như của nhân loại. đã nhận định rằng không một sự vật nào có đơn tính tuyệt đối. Tất nhiên, việc võ đạo chủ trương dung hợp tất cả các võ phái cũng như các phần tử trong đại khối nhân loại để cùng thường dịch nhân sinh.
Nhận định về đích sống, chỉ có những con người sống không có đích sống, chứ không có đích sống nào không có sự sống. Đích sống tự nó đã có một ý nghĩa linh hoạt. Để mà đạt tới, muốn đạt tới, tất chúng ta phải nghĩ đến những phương cách làm thế nào đạt tới.
Ví dụ, người bắn cung muốn đạt tới hồng tâm điểm, tức là cái đích của việc bắn cung, anh ta phải lắp tên, căng dây, nhắm đích và buông dây. Những động tác này là những sự sống của việc nhắm bắn vậy. Trong cuộc sống, có người sống có hoài bão, có lý tưởng, có người sống không có hoài bão, không có lý tưởng, cũng như những hoài bão, lý tưởng của nhiều người có những điểm giống nhau, có những điểm khác nhau.
Ba người cùng học võ, nếu ta đặt câu hỏi, bạn học võ để làm gì? Tất có ba câu trả lời khác nhau. Người thứ nhất đáp, tôi học võ để tự vệ. Người thứ hai đáp, tôi học võ vì ham thích võ thuật. Người thứ ba đáp, tôi học võ vì nghĩ rằng võ đạo và võ thuật có thể góp một phần không nhỏ vào việc cải tạo xã hội và xây dựng con người. Trong ba câu trả lời trên, ta thấy rõ, tuy cùng là một việc mà mỗi người có một đích sống khác nhau. Quan niệm học võ của người thứ nhất là tự vệ, một mục đích thực tế nhằm vào lợi ích thiết thân của mình trước đã. Quan niệm học võ của người thứ hai là vì ham thích võ thuật, anh ta có thể là một mẫu người điển hình do việc yêu nghề võ. Nếu sự ham thích đó không phải là một ngọn lửa rơm và có giá trị lâu dài, chỉ riêng các quan niệm học võ của người thứ ba là có một ý nghĩa tổng quát về công việc mà anh ta đang theo đuổi cùng những hoài bão mà anh ta ấp ủ, những lý tưởng mà anh ta mong mỏi thực hiện. Chỗ khác nhau cũng như điểm làm cho người thứ ba này nổi bật khác hẳn hai người trên chính là anh ta đã có một đích sống cao đẹp. Võ đạo khác với võ thuật chính ở điểm này. Đối với việc võ đạo, đích sống lại cần thiết lắm, vì người môn sinh việc võ đạo không phải chỉ mang nặng trên vai danh dự của mình và môn phái mình, mà còn mang nặng trên vai danh dự của dân tộc mình và tinh thần võ đạo của môn phái mình trên những căn bản trách nhiệm làm người của mình trước cuộc sống.
Nhận định về tương quan giữa cá nhân và tập thể. Việc võ đạo thừa nhận con người là nguyên tố của cuộc sống, cá nhân là nguyên tố của tập thể, cũng như những nguyên tố âm dương trong định lý tam tạo. Nhưng cũng vì quan niệm như vậy, nên việc võ đạo cũng thừa nhận theo như định lý tam tạo, nếu không có tập thể, đạo, điều hành, hai nguyên tố âm dương sẽ tiêu diệt lẫn nhau qua những biến thái cực âm thành dương, cực dương thành âm, vì ngay trong âm và dương có những mầm mâu thuẫn nội tại. Do đó, giữa cá nhân với tập thể, thời nào cũng có những mối tương quan được đặt ra, làm căn bản cho những nền móng triết học, tôn giáo, chính trị, văn hóa và pháp lý, vân vân. Việc võ đạo cũng vậy, khi đã thừa nhận rằng giữa cá nhân với tập thể có những tương quan mật thiết, là đã mặc nhiên hệ thống hóa những mối tương quan ấy trong đời sống chung.
Nếu không có cá nhân lỗi lạc, tập thể không có những thành công phi thường. Nhưng không có những thành công phi thường nào chỉ do một cá nhân, dù đó là một nhà bác học, một vị đại anh hùng. Einstein không thể thành công ở nước Đức mà chỉ có thể thành công ở Mỹ. Khổng Minh là một cá nhân lỗi lạc, nhờ ông mà cơ nghiệp nhà Hán kéo dài thêm một thời gian. Nhưng ông không thể đánh trận một mình, không có tập thể hỗ trợ. Cũng như nếu không có những nguyên tố âm dương sẽ không có đạo thể, nhưng nếu chỉ có hai nguyên tố âm dương mà không có đạo thể, hai nguyên tố này sẽ tru diệt lẫn nhau và tự hủy diệt. Giữa cá nhân và tập thể đều có tương quan trách nhiệm. Tập thể vun trồng cho tài năng cá nhân nảy nở, nhưng cá nhân phải hòa đồng vào tập thể mới có thể thành công trên bất cứ địa hạt nào.
Nhận định về đạo sống. Đạo sống hay nhất từ cổ chí kim chỉ là đạo sống biết điều hòa chủ quan với khách quan, cũng như đạo thể điều hòa hai tố âm dương, võ đạo điều hòa hai tính cứng mềm. Do đó, đạo sống việc võ đạo chỉ có ba phần vụ phải giải quyết: sống, giúp người khác sống và sống cho người khác. Về phần vụ sống, phải sống hoàn chỉnh đầy đủ để trở thành những con người toàn diện, những con người sống thực. Dĩ nhiên, việc võ đạo không chấp nhận mọi lối sống của người mái, của loài vật, của thần thánh, của ma quỷ, vì có lối sống cao cả quá không theo được, có lối sống tầm thường quá không thể toa rập. Hãy sống với tất cả nhựa sống của mình, làm sao mỗi người có ý thức hơn và bớt lầm lỗi hơn, đó là sống thực rồi. Về phần vụ giúp người khác sống, có ba điểm căn bản: hoàn cảnh giống nhau, nguyện vọng không thường giống nhau, những gì mà mình thấy là hợp nghĩa và hữu ích, người khác cũng có thể cho là hợp nghĩa và hữu ích. Đừng vì cái nghĩa và ích của mình mà để thiệt hại cho người khác. Những gì mình không muốn, người khác đều không muốn, không bao giờ để hại cho người. Nếu có thể, nên giúp đỡ người để cho họ cũng tìm thấy ý nghĩa sống như mình. Về phần vụ sống cho người khác, đây là một phần vụ quan trọng cao quý hơn cả, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh một số quyền lợi tinh thần và vật chất bản thân cho người. Nếu thực hiện được đầy đủ, chúng ta sẽ gần đạo thể hơn, và đó là đặc tính hướng thượng của việc võ đạo.
Tổng lượng. Thông thường, người học võ trước hết nghĩ tới võ thuật, cao hơn mới nghĩ tới võ đạo. Vô Vi Nam, võ Việt Nam rút gọn, là chữ quốc tế hóa có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, võ thuật Việt Nam, Việt võ thuật. Nghĩa thứ hai, võ đạo Việt Nam, Việt võ đạo. Muốn đạt tới trình độ đạo, phải qua trình độ thuật. Thuật là môn học về chuyên môn, thực dụng. Đạo là môn học tổng quát về toàn diện, trong đó có cả chuyên môn, thực dụng ở cấp cao. Việt võ đạo chính là hình như thượng học của Vô Vi Nam, cho chúng ta một vũ trụ quan và nhân sinh quan vững chắc. Do đó, Việt võ đạo tuy không phải là một đoàn thể chính trị, một đoàn thể tôn giáo, một chiết phái thuần túy, mà là một môn phái võ đạo mang tính triết học giáo dục hiện sinh, có hệ thống lý luận minh bạch để hướng dẫn các môn sinh thành công trong đời sống thực tại. Vào được Việt võ đạo chính là vào được tinh lý của một nền võ dân tộc đã kinh nghiệm qua hơn nửa thế kỷ khai sáng, và đồng thời là những sứ đồ của nền võ có sứ mạng vun trồng cho cuộc sống và con người mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Chương trình phát thanh Vô Vi Nam Việt võ đạo đến đây xin chấm dứt. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả.